Kính thưa Thầy, Thầy cho phép thì con xin hỏi. Thích Ca Mâu Ni Phật nghéo cách nghĩa của Đức Ông Tư thì Đức Thích Ca Phật Tổ đắc đạo có tên Phật là gì? Vì trong Kinh Na Di Đà thích là giải nghĩa, ca là ca Phật, mâu là Nguyên Châu, ni là chính mình. Như vậy Thích Ca Mâu Ni Phật đã chiếu điển cho Đức A Di Đà thì chính vị chiếu điển đó pháp danh Phật là gì? Ví dụ như Đức Ông Tư đã đắc quả vị Phật là Phật Bảo Tạng và Thầy là Đức Phật Vị Kiên.
Đó là tất cả danh từ cũng như mượn cây gậy để chỉ đường cho người ta đi. Nhưng vì chỉ thích là giải thích, và anh Tư là Bảo Tạng là lại chỉ cái pháp luân thường diễn Bảo Tạng. Thằng Tư người ta nói Vĩ Kiên là vĩ đại kiên cố để dành cho tất cả mọi người tu. Mà thích tên Thích Ca cũng cho tất cả chúng sanh trong thời gian của Thích Ca. Vì Thích Ca có hình thù, Thích Ca là vô danh, không phải là hữu danh. Nếu mà Thích Ca thành đạo, giữ là tên Thích Ca là không phải Phật. Phật là vô danh, Phật không có danh. Nhưng mà thế gian phải mượn cái hình thù vì chậm trễ để cho thế gian hiểu cái đó, giá trị đó là cái gì. Và nung nấu ý chí trở về gì? Trở về không cũng như Thích Ca. Thích Ca là vô danh. Nhưng mà thế gian phải hữu danh. Thầy hiểu chỗ đó không? À, đặt đó để cho những người sơ căn đi tới, đi tôi theo ông nào, tôi dựa cái lý nào, tôi theo cái đó tôi mới truy tầm ra chân lý, mà để tôi mượn cái gậy đó để trở về không. A Di Đà cũng vậy, cũng cho mượn cái danh từ ở thế gian thôi. Và tên của anh cũng vậy, có ý nghĩa cao siêu về không hết. Tất cả chúng sanh, danh từ của chúng sanh đều là mượn cây gậy tại thế, rồi bỏ cái đó đi trở về không, mới là thành Phật. Thì tất cả đều vô danh.
Câu hỏi thứ hai, trong trang 31 có hai câu thơ: đại sắc vàng muôn kiếp ghi, tròn vo che phủ nhĩ tu ghi. Và cũng thì hai câu thơ trong trang 35: đại sắc vàng trùm tất cả, tròn vo che phủ nhĩ tu vi. Thì ở tại đây con tự hỏi, tròn vo vo nha phủ núi Tu Di rồi lại là núi Tu Vi, phải chăng là do Thích bị lộn, hoặc là núi Tu Di là một cái núi ở bên tàu, ở dưới này là núi Tu Vi, ở đây ta dùng chữ.
Cho nên ở đây nói về cái nghĩa lý đó là cái trên đầu, trên đầu của chúng ta người tu vô vi, khi mà anh xuất ra hay là anh thanh nhẹ thấy cái đầu anh đầy núi, nhiều cảnh núi, mà cái hào quang nó bao vây, cái màu vàng hào quang nó bao vây cái núi Tu Di như thế này. Mà Tu Di Tu Vi cái đó là sách lộn chữ, cái đó người in cũng có, nhưng mà cái đó chữ nghĩa không nghĩa lý gì. Mà thực hành chúng ta, cái núi của chúng ta là ngay trong khoa học này, nhiều núi lắm. Cái chữ thiên địa có chữ rõ cho các bạn thấy, cái núi thiên các bạn nhắm mắt thế đây là đà đi trên núi này, núi nọ, núi Tu Di. À, cái hào quang nó bao trùm hết thảy. Nhưng mà cái núi Tu Di này có thể nói về cái càn khôn, chứ không phải cái núi ở bên tàu đâu. Núi chỗ này, núi đây, đây là cái sơn đình ở trong ngày núi. Thấy không? Cho nên cái hào quang chúng ta bao, cho nên người tu trong đó có nói rõ sơ hồn, pháp luân, thiền định, nó mới đi lên trên, mới bao ấy sắc vàng, bao trùm tất cả cái tiểu thiên địa này.
Chính thưa Thầy, trong này sau đó có giải nghĩa như thế này: chữ tu là râu mày, chữ vi là vô vi. Nhưng ở trong mình ta có hào quang phát ra tí sáng, ta đã bắt không được. Nghĩa không mà có. Màu sắc ấy tốt tươi không bao giờ phải nát, do nơi cục ngọc Mâu Ni Châu của ta biến hóa ra. Thì chúng thưa Thầy, ở dưới này là tu vi, có nghĩa là tu là râu, vi là tu vi.
thì nó cứ tùy theo cái chữ đó, tùy theo cái giai đoạn mà cách nghĩa. Cứ là mượn danh từ mà để chỉ thanh điển mà thôi.
Cảm ơn.
Không có gì hết.
Thầy, câu hỏi thứ ba là câu hỏi phụ. Trong câu thơ ở trang 31 thì công phu thuần thục lên bờ giác, đắc quả may ra vẫn kịp thời. Đắc quả thì may ra,
đắc quả thì may ra vẫn kịp thời là tới đó mình được đi rồi. Mà phải đắc quả ta mới được, chứ tu tới đó mới thấy nhẹ, tưởng ta đắc đạo rồi tật rồi. Phải tu cho đắc quả mới là kịp thiền. Phải cố gắng nữa. Cho nên các bạn muốn xả thiền, tôi nên ngồi ráng chút nữa rồi mới xả thiền. Chứ đừng nói tôi vậy đủ rồi, không có đủ rồi. Thấy không? Thì chúng ta ở đây là cách nghĩa về điểm. Cho nên danh từ là mượn thôi. Cái kỳ thật nói về điểm. Khi mà các bạn ý thức là điển là nó phải tròn vo, lúc nào cách nghĩa nó cũng tròn vo hết. Thì giữ cái tròn và cái không đó là các bạn hiểu cái nghĩa lý của trình Di Đà. Mà con hiểu không hiểu điển á, đặt vô nó bực tức. Dùng cái kiến thức mà đặt cái này là nó hư hết rồi, không được. Dùng điển. Khi mà các bạn vô bước vô là tôi ở điển giới, tôi không còn thể xác nữa. Tôi nghĩ về điển giới. Cái điểm nó tròn, không bị đứt và không bị mất. Thì lúc đó thì trách nhiệm là dễ hơn. Đấy cái không chứ. Dễ hiểu và dễ nhận. Và lấy cái trí thức mà xét về văn tự là không được. Không hiểu ông này nói cái gì. Nhưng mà kỳ thật, ông nói từ trang một, các bạn phải theo dõi từ câu trên câu dưới. Mà ngồi mình nghiền ngẫm, cứ đập và nghiền ngẫm nó chạy vô. Nó chạy vô trong mình. Nó chạy nhiều đoạn đập một chặt, nó thấy nó rần rần cái đầu, nó thấy nó buồn ngủ. Đập chặt nó buồn ngủ, nó rút á. Đó là cái điểm, chứng minh cái điểm, chứ không phải cái văn tự. Văn tự này không nghĩa lý gì, chỉ chỉ mượn chi cây gậy để đề ra mà thôi. Rồi luôn điểm trật tự từ ở trên xuống rất có trật tự. Mà nếu chúng ta thân là chúng ta thấy cái đầu nó sáng. Và đặt cái này, thấy cái gì sáng.
Dạ, con xin cảm ơn thầy. Và ở đây sau khi thầy giảng Maha Phật Tích thì gồm có ba tạng: thần tâm, thần can, thần thận. Thì bởi thế dưới này chữ Maha là thần ma, thì con kính xin thầy giảng là Cao Đài Tiên Ông, Đại Bồ Tát, Maha Tát. Theo con nghĩ đó là một danh từ trong gọi chung một đế. Nhưng mà như vậy cái chữ Maha này và chữ Maha Tát trên kia khác nhau như thế nào cũng có thể.
Cái này nó khác, cái này ta đã nói, chúng ta nói anh mình mượn danh từ phân thanh trực. Còn cái kia là khác. Cái kia người ta giảng về mà dùng cái tiếng âm thanh đó để dẫn chiến đệ tử đọc kinh để cái tâm được nhẹ. Còn cái này mượn cái đó mà phân thanh trực ra thấy. Cái bên kia khác à, cái bên kia anh sẽ đọc nghiêng ngang cho nó đẹp à. Cái câu anh đọc Ma tác anh sẽ thấy nhẹ nhàng đi theo cái điệu đó để cho mở tâm. Bên kia cũng mượn mà dập thành cái văn tự để cho anh đọc thành cái thành kinh ngâm nga để giải cho cái tâm nhẹ. Mà mọi người đứng xung quanh nghe cũng nhẹ nữa. Rồi bắt chước đọc theo mình đọc kinh như vậy. Còn cái này khác, cái này mượn cái này mà mở sẽ cái lý điệu. Cái lý điển khác à, tâm thanh trực để thấy rõ, mà mở cái lý điển nó khác. Cho nên khi anh tu mà thanh nhẹ rồi, anh đặt nó thấy rõ cái lý điển nó đang chạy trong tâm can qua. Thấy ba giới quan trọng, thanh tịnh đương đặt rồi mình thấy ba cái này quan trọng. Thì dồn nó khác càng không vũ trụ cũng ba cái đó quan trọng. Rồi nhân gian đều ba cái đó là quan trọng. Thấy không? Rồi cái giới ma cũng quan trọng chứ không phải không quan trọng. Có trượt có thanh. Rất rõ ràng. Đó. Thì lúc đó chúng ta mới thức trọn vẹn cái chân lý. Nhờ cái đó mà chúng ta thức trọn vẹn chân lý. À. Còn chấp cái này bỏ kia là không thức. Thì đường điển nó phải tròn. Mà anh cứ đi tới tâm điển là nó phải tròn. còn cái đằng kia là cái sách, nếu mà anh chắc được chữ thì cái kinh nó không có nghĩa lý, mà đọc không có hay. Ta đọc ta phải ngâm nga rồi, và mọi người ngồi xung quanh mà thắp nhang nó rồi đánh chuông rồi rồi đọc lên, ai nghe cũng nhẹ hết, là nhẹ trong thời đó thôi, rồi về không được nhẹ. Còn cái này mình hành từ trong cái nặng mà mình đạt tới cái nhẹ, thì mình tiến tới cái điện giới thì cái lý của mình nó sáng hơn. Còn cái chuyện sẽ mất sau cái thời kinh, còn ở đây nó sẽ còn và khai triển hơn nữa sau thời công kinh. Hai đường khác.
Dạ, con cũng xin cảm ơn thầy cho nó những câu hỏi con có. Kính thưa thầy, trong cái phần nói về phần hồn, thì khi mà hồn đã được tự do luyện đạo theo pháp lý công phu, thì hồn này mới gọi lục căn lục trần cùng vía lại và nói rằng: hôm nay ta chào các ngươi, lục căn lục trần cùng vía, nghe theo ta phán, và chúng ngươi phải biết mấy câu kệ của ta. Đố ai có biết lão là ai, vi phạm thiên nhan phải bị đày. Thì trong phần này con thắc mắc phần hồn đã phạm tội gì mà bị đày?
Phạm không phạm sao bị lục căn lục trần nó sai khiến liền một cái ạch xuống đó mà. Bây giờ xuống đây các bạn đang phạm tội đó, nếu các bạn phạm tội thì các bạn đi ra đi vô dễ dãi rồi. Bị bao vây với lục căn lục trần, nó sai khiến tánh ý nó điều khiển mình, đã làm cho mình bực bội. Bị tội nó bị giam ở trong cái điểm thiên địa này. Cái điểm thiên địa này là cái khám mà từ ngày thức giác rồi thì bề trên chư Phật chiếu cho mình mới tỉnh dậy, mình mới thấy rằng à, các ngươi sẽ nghe lời ta. Rồi ông chỉ như ông tu rồi, phạm tội nhiều lắm chứ, nhiều tội lắm, cướp của giết người đủ thứ, luân hồi ở tù biết bao nhiêu kiếp, ngày nay mới được ngồi đây mà chưa xong, chưa thấy rõ mình, chưa biết mình thì biết làm cái gì. Không phải người hiền đâu, ác lắm. Ăn gì cho thiệt ngon, nấu gì cho thiệt chín, đủ thứ muối không, tội nặng lắm. Cho nên tôi nói chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, còn đang ở cái xác này, không biết bữa nào xảy ra đại nạn. Cho nên chỉ có tu tháo gỡ lần lần, tu thì bề trên quá liền, mà chúng ta cứ tháo gỡ nay trước mai trước thì không có bị tội. Bệnh là tội, nhiều cái bệnh nặng lắm bị tội đó, mà không hay. Tưởng tôi ở hiền, tội nặng lắm, tôi liên tiếp tội nặng lắm, bây giờ phải chịu. Mà để có cơ hội thức tâm ăn năn hối cải là thôi.
Thầy chỉ còn là cái phạm tội này là phạm tội trên thiên đình.
Phạm tội thiên đình đó, bởi vì thiên đình gửi xuống thế gian để làm việc, mà xuống đây như là enjoy hưởng thụ, tội lắm. Tham dục, tạo nghiệp, tội đó.
Cái gì là từ trên thiên đình không có bị tội mà chỉ gì?
Tức là, cho nên cái chứng minh giả là thần hồn không phải ở thế gian tạo. Cái câu này đó, thần hồn này là tội, cái người vô tội mà xuống đây làm nhiệm vụ mà không còn nhiệm vụ thành tội. Tạo nghiệp đó, chứ đừng nói tôi coi hồ sơ tòa án tôi không có tội, có tội. Có tội nó không thấy rõ mình.
Nếu mà có tội ở trên thiên đình thì ở trên thiên đình cũng có luật pháp, chỉ có luật pháp trên thiên đình thôi.
Luật pháp ở trên thiên đình là kêu cứu độ quần sanh. Luật pháp ở trên thiên đình là phải lo tu tịnh chân chánh, chuyên cần dân chánh, chứ không có làm bậy đâu. Rồi xuống thế gian rồi người ta bỏ lên ham thích làm bậy cho nên sanh tội. Mỗi cái tình dục không nè, tạo biết bao nhiêu tội không? Mình để mấy con, rồi mình binh con, rồi mình đánh nước này, đánh nước kia, đánh nước nọ, rồi tạo tội, cuốn cùng luân hồi tại thế mãi mãi mà không giải thoát được. Và trước kia là một vị thiên đó nè. Cho nên quý vị mà tu giải thoát tu gì cái phương pháp này thì con ba nó nói được. Chư tiên đó chứ. Con thấy rõ chư tiên mà chư tiên phạm tội thế mãn sắc phạm. Chứ sao có thấy... đâu phải tầm thường đâu. Bất cứ kinh kể nào cũng xác nhận là phần hồn ở đây không có thể chế tạo được. Từ trên xuống. Tại sao bây giờ anh nói về bồng lai tiên cảnh, cảnh đẹp anh thích không? Thích chứ. sạch sẽ anh thích không? Nếu anh ở chỗ đó, thơm tha anh thích không? Nếu anh chỗ đó, anh thích chỗ đó. Nhưng mà chưa về được vì ta đang bị ôm lấy sự trọng thực. Và sự trọng thực đang bao vây chúng ta. Cho nên chúng ta mượn cái kỹ thuật tu để tháo gỡ sự trọng thực, trở về sự thanh tạng. Cho nên từ ngày tu, như tu thì mình ăn nói hơn. Tu rồi tự nhiên mình xuất ngôn thiền, nó đi tới nhẹ rồi. Và tu rồi mình thấy như tất cả mọi người nó nhẹ rồi. Tu tất cả mình thấy mình nhẹ. Cho nên đối với những người mà chưa biết tu, họ muốn hơi thua, họ muốn chèn ép người khác. Còn mình không có cái ý chèn ép người khác. Mình có cái ý xây dựng. Thì mình thấy mình bước được một giai đoạn, đi tiến tới một giai đoạn nhẹ. Mình thấy rõ ta không phải là người ở đây. Cho nên càng tư càng thấy cái tiềm năng tha thứ và thương yêu của chính mình. Mới tạo, mới học từ đi được. Biết tha thứ, biết thương yêu, mới học từ đi và thực hiện từ đi được. Cho anh tưởng anh là ông gì ở đây? Ông Tương ấy nhé. Ông Tương không cần không bị kẹt tới bây giờ. Đi không được. Phải không? Đi đâu thì khơi trượt nó cứ bám theo. Cái xác anh là khơi trượt cái gì? Ba cái tượng Phật như chích nó cứ bám theo. Nó không có thả ông đâu. Chừng nào mà ông lo cho nó đầy đủ rồi nó thả. Nó thích tâm hết rồi tự nhiên mình muốn đi đâu mình đi. Chúng đó là sống trong nhà thôi thôi. Cho nên mình tu là nó phải có cái giá trị ở chỗ đó. Mày thấy rõ nhiệm vụ, lúc đó mới quỳ tới thượng, trước mặt Thượng Đế mà khóc lóc và xin lỗi. Mà hứa trước khi xin thế gian để hứa với Ngài làm cái gì. Nhưng mà bây giờ không chịu làm. Ăn đi chơi vào. Trước tôi cũng bị tôi quỳ gần nửa ngày với ổng mà tôi khóc. Đi trước đi mình nhớ mà mình hứa tôi đi xuống làm gì. Xuống đi chơi. Không làm gì hết. Sau trở về gặp được thì khóc. Mình thấy mình sai lầm. Bây giờ mình phải ăn năn lo tu. Lập cứu mình để độ tha. Cho nên rất là vui. Cho nên các bạn ra đây các bạn sẽ gặp. Phải đi lên được là lẳng quẳng đi chơi. Thấy nhà đẹp lẳng quẳng đi chơi là ổng thúc vô đó là nhắc lại cái tuần cũ. Thấy mình đứng đó. Trước khi đi mày hứa gì bây giờ mày làm sao hiện ra hết. Bây giờ mày đi đâu? Học cái này à. Những anh hùng này kia nào mà lên tới đó con khóc. Không có nói được cái câu gì hết. Chỉ vì đó đâu. Cho nên tới trước mặt Thượng Đế là chỉ có vui và không có được nói cái gì hết. Chắc chắn là mình có lỗi. Một chữ thần đánh mình có lỗi. Không có nói được cái gì. Ở thế gian xa Thượng Đế chê Thượng Đế này kia nọ. Đi lên tới đó rồi sẽ biết. Cái hào quang ngày chiếu một cái rồi, mấy hai vị tướng chiếu một cái rồi, chỉ có hai thôi à. Chỉ có bánh đập. Cho nên các bạn tu thanh nhẹ rồi, những người phàm ở thế gian mà quen bạn rồi, tự nó khai hết mọi tâm chuyện luôn cho bạn nghe. Bạn thấy cái điểm thế nào? Cái điểm của mình là người phàm tu luyện được, mà đối phương nó còn khai, thấy chứ anh Thượng Đế còn cách nào? Tự nhiên trong việc ra mình phải được thơ đầy hết tội rồi. Tự nhiên khai hết. Thì xuống tới Diêm Vương cũng khai hết. Bởi vì ông lâm thế Thượng Đế mà. Mà ông đó là ông cứu chứ. Diêm Vương không có ác đâu. Ông cứu. Ông cho mình ở tù đó rồi xong rồi mình ăn năn hối cải mình mới được liên hồi trở lại. Biết được địa ngục là ông Diêm Vương là người tốt. Không phải người xấu. Mà ông giữ được công bằng. Khi anh luân hồi rồi anh trở lại, anh chết rồi anh trở lại thế gian, anh xin cái gì anh cho cái đấy. Do sự ý muốn của mình. Mình muốn sung sướng, ông cho sung sướng. Làm heo sung sướng nhất, và nói mình ăn, mình hay hy sinh. Sung sướng nhất đó. Phải không? Xin cái gì cho cái đấy. Đó, cho đỡ thế gian hay muốn lắm. Tôi muốn có cái này, tôi muốn có cái kia này. Tự tu bây giờ tôi không dám muốn. Tôi có dám muốn. Hả? Bên ở gần bên mà tôi đâu có dám mà. Tôi không cho ba xin gì không dám. Thì mà nó cho thôi. Không cho thôi. Sợ dễ lạc tội lắm. Ai mất tôi cũng không dám chưa nữa. Nó ở bên thành với đâu. Tôi đâu dám chưa. cho không có thời gian chịu nó không cho. Mình ráng chịu. Nó khỏe quá thì ngủ không được. Mát cái chỗ này khỏe quá ngủ không được, chứ không có gì. Thì tôi không dám ra đó kêu. Cho nên nhiều khi nó, nửa đêm tôi lưu cư, tôi dậy tôi làm việc rồi nó thấy tội nó qua giúp. Ở trước chị Thanh Nguyên hay chị Tiền cũng vậy, tôi không có dám kêu gì nào. Nói, à mày phải làm được cái này không. Tôi dậy tôi đánh máy rồi mấy người nghe cấp tội nghiệp qua mới thôi. Tôi để tôi đánh máy, ông nào ông nói à, phát thanh làm cũng sai người ta cũng. Tôi làm cả đêm đó mà. Và 2 giờ kia là tôi dậy tôi đánh máy rồi. Thành ra bữa hôm tới đó thì qua bà này ngủ phòng đó, là tính ra làm việc mà thấy hai người ngủ mình không dám, cái tâm cảnh trở về phòng không dám. Chứ giờ đó là giờ tôi làm việc tôi phải đứng máy thời tự, cho nên không dám động ai. Càng biết luật thì phải càng đi đúng đường xanh đường đỏ hơn. Càng không biết luật thì giờ cũng có xe chạy lên chạy xuống chạy ngang. Ta càng quen ông lớn chừng nào họ là càng phải giữ lực chừng ấy. Cho nên tôi quen Thượng Đế tôi muốn làm gì làm đâu có được. Tại còn nặng gấp chơi rồi không biết Thượng Đế nên phải giữ được. Cho nên cái tinh thần cứu độ tuyệt đối phải giữ. Nếu mà quen được Thượng Đế, tin Thượng Đế là cái tinh thần cứu độ và hy sinh phải giữ trọn vẹn mới được chính mình. Còn tinh thần cứu độ phục vụ mà thiếu sót á, đánh bao giờ Thượng Đế chứ mình.
Em hữu hỏi. Nam A Di Đà Phật. Con kính thưa thầy, con xin hỏi thầy, cái trạng thái của con đã trong thời gian thiền định đã thấy những cái ấn chứng. Như khi con nhìn, mở mắt con nhìn thì con thấy những cái dấu đen nó hiện, nó bao nhảy ở trước mặt con. Cái đó là như thế nào?
Cái đó là cũng còn trượt nhiều lắm. Nữa như tôi đã cách nghe hồi nãy, sẽ thấy ánh sáng. Mình phải từ trong cái tối đi ra, mình phải đi đạt tới ánh sáng. Cố gắng giữ thanh tịnh, cố gắng trì niệm Phật nhiều hơn nữa.
Thì trong, và trong thời gian khi cái bóng đen đó nó sẽ mất dần, và con sẽ thấy cái ánh sáng trắng ở trong cái bóng đen đó là như thế nào?
Ở đó là nó điểm rồi nó sẽ sáng dần nó chiếm hết cái đèn. Lúc đó mình là mới thấy rõ là người đạo. À, đạo này. Lúc đó là trong miệng gặp ai cũng nói chuyện đạo. Không thích nói chuyện đạo. Mà ai nói chuyện đạo mình nghe nặng rồi. Thích nói đạo. Yeah. Cái đạo nó sáng rồi.
Mỗi lần nếu con bình thẳng, con định tâm thì con thấy những cái khi con nhắm mắt lại thì con trụ tâm thì con sẽ thấy được cái ánh sáng. Mà ánh sáng đó khi mà con nhắm lại thì con thấy từ nhỏ cho tới lớn, rồi có khi lớn sẽ thấy lại nhỏ, cái trạng thái như thế nào?
Cái đó là đúng á, ngồi tâm mà thấy lớn, từ lớn trở về nhỏ nó mới nhập trong này được. Trở lộn lại, khi chúng ta ra đi thấy lớn, đi cái cỡ hạt rồi đi tùm lum đi chơi rồi này kia nọ, mà trở về rồi nó thấy nhỏ, nó thâu vô ngay trên tim bộ đạo. Trở về xác là phải thâu lại nhỏ, mà xuất ra thì nó lớn. Cái đó đúng về cái điểm mà đi chầu là vậy.
Cái bóng đen đó là không phải là cái dân linh hay là cái
không hồn, cái trượt khí trong mình còn.
Cố
gắng làm một thời gian nữa rồi nó bớt ăn cái nó hết ra. Bớt ăn mà không chết đâu.
Và mỗi lần con niệm Phật thì con chân giữa chân mày thật là mát, hoặc ở trên trán hay là trên bộ đầu hay là ở sau lưng hai trái thận mát như vậy đó như thế nào?
Đó nó nằm y như trong cái mà Nam Mô như là Phật tôi cách nghe nãy đó. Cho nên phải nhớ cái đó và để giảng cho những người kế tiếp người ta bước vô tu mình phải cách nghĩa. Nguyên lý của Nam thế nào, Mô thế nào, A thế nào, Nhi thế nào, Đà thế nào, Phật thế nào mà chính mình đã hành và phát triển và đã như vậy. Cho nên chỉ cho những người kế tiếp cái đường lối tu thực hành và để họ đạt tới cái chỗ đó. Cái chỗ đó là cái chỗ hạnh phúc của nội tâm. Hết buồn,
Dạ con xin cảm ơn thầy.
Đọc lại lịch sử của Đức Phật mà có nhiều câu hỏi đã hỏi trong quá khứ, trong đó thầy bạn hỏi, hình như những người bạn đó không có mặt ở đây, là họ nói là nếu con không làm thì đằng chùa nó theo đằng lịch sử của Đức Phật đó thì Phật Di Đà có trước Phật Thích Ca, cho nên mới niệm Nam Mô A Di Đà. Rồi bây giờ mình giải thích cho họ biết là Phật Thích Ca có trước giảng đạo cho Di Đà nghe, thì họ hỏi tại sao không niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con nói là Nam Mô A Di Đà Phật nó là cái nguyên lý chứ không phải tên của một vị Phật, mà người theo bên đạo Phật thì cho đó là tên của Đức Di Đà, thờ Đức Di Đà, ngồi là cho rằng Đức Di Đà có trước Đức Thích Ca.
Cho nên họ còn chưa hiểu Đức Thích Ca có trước chính cho Đức Di Đà hành đạo, cho nên niệm Nam Mô Di Đà Phật là hành đạo đó, hiểu không? Còn Đức Thích Ca là chính cho Đức Di Đà. À, rồi họ bây giờ họ là quen ông sếp, họ chơi với ông sếp, không chơi với ông, ông hành sự. Sao? À, cũng như trong cái tổ chức cũng vậy, ban chấp hành hành sự, thấy không?
Yeah.
Ông A Di Đà, ông Đức Thích Ca nói cho ông A Di Đà nghe, ông A Di Đà hành sự độ chúng sanh.
À, không hiểu.
Và đem gom cái quyền năng của Đức Phật vô trong cái hình mà thôi, giới hạn. Có thờ ông Di Đà là ông Di Đà lớn hết, giới hạn quyền năng. Còn đây mình đi về linh điển, hai cái khác nhau, sống động và một cái kêu đấm khung, hai cái khác nhau. Cho nên cái đó phải qua một thời giải thích lâu lắm họ mới thích hình. Họ chỉ dùng bề ngoài, họ bị tư quan thỉnh họ là ông Phật này mới thiệt, ông Phật kia không đúng. Nhưng họ chứ ông nào làm ra ông Phật này? Thì ông thợ ông làm ra ông Phật này. Mà ông thợ thấy ông Phật hồi nào? Chưa bao giờ thấy. Phải cái nào đúng, ông cũng chịu. Thế chưa?
Yeah.
Còn mình ở đây mình khai triển hai cái kinh kệ của mình trong nội tâm, mình mở ra, rồi mình đi tới đảnh lễ Ngài, xác nhận Ngài là vậy. Phải cái nào chắc hơn? Thế chưa? Cho nên họ cứ ôm cái lý và họ bảo vệ cái lý, thì càng ngày nó càng ở trong chỗ eo hẹp và không có tiên triển được. Càng đó họ, những người hành về pháp này, cái tâm trạng họ thế nào sau 6 tháng, và những người hành về pháp bên kia, tâm trạng họ thế nào? Một người chấp và một người phá chấp. Thì người này đã đi thì tự nhiên nó phá chấp, còn người chấp như là chặt khuôn khổ một chút là không chịu. Thì người chấp và người phá chấp hai cái khác nhau.
Như vậy thì chữ lục tự Nam Mô A Di Đà Phật nó làm cái nguyên lý
hành sự,
hành sự
Phật sự độ tha.
Còn cái
cũng, hào quang là chánh.
Dạ, mà có nó cũng là cái tên của A Di Đà.
Cái đó là cái chấn động để mở, để mở cái đường đi, mà đi rồi là hào quang chứ không có cái A Di Đà Phật gì nữa. Ở thế gian không mượn, không mượn cái hình hay nói đạo, không mượn cuốn sách giải chân lý, không mượn cái micro hay nói ra có âm thanh lên rộng, anh thấy không?
Yeah.
Mượn thế gian là mượn, còn trên kia là chân hành trụ và không bất hoại, hai cái khác nhau. Phương tiện để đi tới, phương tiện để đi tới mà không có bị sai lạc, đó là căn bản để tiến hóa. Cũng là tên nó trùng vậy đó, cũng như bây giờ chị
phạm thị tranh. Người ta nói chỉ tranh thôi, nhưng mà bắt người cách nghĩa cái phạm thị tranh nó lớn lắm đó. Không biết cách nghĩa thì biết phạm thị tranh là chỉ tranh đó, có gì đó. Sao? Rồi cách nghĩa tới tâm tư của chị. Chị lăng giang lâm xin thế gian, phạm thiên đình giang sứ. Rồi cách nghĩa dân nghe. Sự thủy hòa thân tâm sự tự sinh chưa? Tâm đua thế sự đều hư ảo. Có không không phải thực hành. Có gì đâu, tôi cách nghĩa vậy là phạm bị tâm thì cách nghĩa cũng được chứ. Còn cách nghĩa nữa nó còn đông nữa. Nó là vô cùng. Trong phạm bị tâm tính đường nó tặng được 5 ly một chút người ta nói hoài. Thiết là thằng này một chút, thằng kia rồi mất còn một chút nữa, thằng kia mất chút, thằng này còn một chút nữa, thằng nó bỏ luôn. Phạm thị tranh cũng mất luôn à. Qua đường đâu ai biết rằng ông ai chỉ đà là ông nào đâu. Đưa hình nó coi đi chứ, chúng ta đổ đát chứ có gì đâu. Sao nó mất luôn. Mà người hành nó là chính, luôn luôn trong tâm. Cho nên phải lấy cái thật, không lấy cái giả. Cái giả nó làm mất luôn. Sao? Nói mấy ông Tây, mấy ông Úc, mấy ông Hoa, Đồng Nam Á, mấy ông cha đổ đất giống vậy chứ gì. À, nó nói vậy đó. Rồi làm sao? Thì nó thấy sao nó nói vậy thôi. Nhưng mà cái nguyên ý là sống động bất diệt lớn rộng vô cùng. Một cái hạt cọng cỏ cũng có giá trị vô cùng, một hạt cát cũng có giá trị vô cùng mà chúng sanh không chưa thức mà thôi. Đem cái hình này, khen cái hình nọ, bỏ cái hình kia. Tạo kẹt cho chính mình mà không bắt được. Cái kỳ thật là quý vô cùng. Tên người nào đều có nhiệm vụ trong thế gian hết mà không biết. Thời đó sẽ hay với hình điện. Hả? Muốn chạy đôi chút ở đâu thường làm? Chạy nó đâu có dẫn. Cho nó biết trước chạy nó không dẫn. Không làm.
Sáng tỏ lên rồi thì nó không còn nóng nữa. Như vậy là nó không còn nóng nữa là tại vì hôm đó mình yếu sức, mình không có thở đúng. Hay là vì thở một thời gian, cái trình độ nó đi lên thì nó không còn nóng. Thầy cho con biết
là nóng đó là chứng minh cho mấy người mới tu mà thôi. Còn cái người tu lâu nó nát chứ làm sao nóng. Bởi vì nó hòa với thanh rồi nó đâu còn nóng nữa. Hòa với thanh nó xuất ra nó quen rồi. Rồi hồi mới xuất ra là cái nhẹ với cái nặng hai cái nó nghịch lại nó nóng. Cỏ sát nó nóng. Rồi nó ra rồi nó không có nóng nữa. Thế rồi. Nó mát. Nhưng mà người khác rồi nó cảm thấy nóng nóng. Nhưng mà chính nó nóng thấy nóng. Cái quen rồi.
Cái hơi pháp lưng thường chuyển của mình đó, mỗi khi mình thở. Có hôm thì nó thật nóng mà có hôm thì nó thật lạnh. Như vậy là cái sự nóng lạnh đó là tùy theo cái
thực phẩm ở trong nội tạng. Nhiều khi ăn nhiều nó cũng cảm thấy nóng vậy. Nhưng mà làm pháp lưng một hồi rồi nó hòa tan hết rồi nó là lạnh. Lạnh cũng như mấy lạnh mát cho mấy lạnh. Không phải lạnh, mát.
Nó đụng lên trên tới nơi hoàng cung đó. Khi mà mình ép thật sát vô lên thì mình nghe nó đụng một cái kịch như vậy là vì mình thở nó quá rung chuyển nó như vậy hay là mình làm cả.
Không phải, khi mà nghe đụng đó là mình thấy đường đi lên nhưng mà nó đã đang đi ra. Mà bên đang đi ra nó chưa đủ lực lượng, ở trên kia nó hồi lại, nó nghịch một cái. Mình đụng cái kịch là mình thấy cái biển mình hồi lại. Nó mới kêu một cái kịch nó lắc một cái là nó hồi lại. Còn yếu mà sau này nó mạnh rồi không phải hít nữa, ý nghĩ là nó đi thâm suốt suốt lúc.
Khi mà nó mạnh rồi thì
cái ý nghĩ
vô, nó,
nhẹ. Nó nhẹ mà cái ý nghĩ là nó đi thâm suốt, nó không có bị nghịch nữa. Mà chừng nào chỉ cho nó nghịch nó mới nghịch, cắt ngán một cái là nó nghịch. Vì tôi bây giờ tôi nó thâm suốt, bây giờ tôi cắt nó một cái nó nghịch rồi, nghịch mạnh lắm. Bây giờ tôi cắt thử ra. Đó, rung hết rồi. Đạp một cái, chặt một cái, ở trên mình đạp một cái, rung ra tạng. Mình điều khiển nó được. Mình điều khiển mình đi về được. Rõ rệt vậy. Mình nói, ơ, cái đầu. Tôi mới làm hai cái đó rồi khỏe đâu, ê lắm, nặng cái đầu lắm. Tôi dội nó lại thôi.
Nếu anh hỏi cho thầy không?
Thế thầy, con tập theo cái lối hít thở thì nó có cái hiện tượng như thế này, nó nổ từ những cổ nó nổ lên lớp 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 như trong đầu thấy như pháo hoa, tôi không biết nó đi từ đâu.
Cho nó tốt, anh cứ dịch trụ đây, ha, cho nó nổ nữa, nó giải cái trực khí ở trong gan anh ra luôn, ha. Rồi sau này nó có chảy nước mắt, anh cũng thay kệ, cứ làm cho nó ra hết đi. Thì con người nó thấy là dễ hòa lắm, nó hết nóng. Cái đó hay lắm, đó quý lắm, cứ việc làm tới đi, hoa hồng nó đi xong lên.
Mỗi người có một câu, nay con đối diện với thầy, muốn xin thầy một ý kiến với cá nhân con. Để làm như thế nào, để hành hồi như thế nào, tránh với con đường tu học.
Thì con đường mà tôi đang giảng này là cái nguyên ý đầu tiên phải thực hành sẽ đúng như vậy. Và cái pháp ở đằng này là không phải là mỗi người riêng không hành được. Trình độ nào cũng sẽ phát triển theo trình độ đó. Chứ không phải là người này cao đi hành này không được, cũng được. Người thấp hành cũng được. Nhưng mà trong đó nó thanh lập tùy theo cái trình độ tu diệt kiếp hay là như thế. Cho nên trình độ nào cũng có thể sử dụng cái pháp này để thanh lọc và nó tiến hóa đều thích hợp, chứ không phải chọn cho người này bỏ cho người kia không. Cái này cho nên phổ biến cho đại chúng, trình độ nào tu cũng được, nhưng mà nó sẽ tiến về trình độ căn bản của nó trước rồi nó mới đi lên.
Hay như vậy thì mỗi người sẽ tìm cái phương pháp riêng đến, mặc dù nó có căn bản.
Nó thực hành cái pháp này cho nó phải trở về cái nguyên căn của anh. Cũng như nguyên căn của anh thuộc về tiên giới thì anh sẽ trở về tiên giới rồi anh mới đi về Phật giới. À, còn anh về nguyên căn của thần lực, nó phải đi về thần lực, nó mới trở về tiên giới. Và dùng cái pháp này để cứu trực luân thanh cho anh có một cái cơ hội kiến thức và nắm vững để mình đi. Cũng như anh là chuyên môn về công tác thì anh sẽ trở về công tác rồi mới đi tới đi lên làm giám đốc như vậy.
Thầy chỉ cần nói mình có quyền tính, có nghĩa là mình thay đổi một chút về phương pháp sao kìa?
Không thay đổi được, bởi vì cái phương pháp này là cái phương pháp để cứu trực tương thanh. Còn về cái tâm linh của anh thì anh sẽ nhận định trong phần sáng suốt của anh mà để anh tiến theo trình độ của anh. Anh hiểu không? Anh nghe kịp cái này không?
Chỉ có một pháp, mình không cần biến chế của nó như những...
Biến chế không được, anh biến chế là anh đi xa. Đi xuống à, đi chơi không được. Cái phương pháp này là chỉ thanh lọc, bởi vì anh có cơ tạng như mọi người. Anh hiểu không? Không có biến chế cái gì hơn được hết. Nhưng mà anh chỉ thanh lọc khứ trực lưu thanh là anh trở về vị trí của anh. Từ vị trí của anh đi nhanh lắm. Thì lúc đó là nó tùy theo công chuyện của anh làm việc.
Cảm ơn.
Nha, đó là cũng theo nguyên ý của anh.
Kính thưa thầy, nãy giờ nghe thầy bàn cũng như thầy dạy cũng như là chị Tranh nói đó, trong trường hợp nào mà chúng con có thể cảm nhận được cái luồng điện của tụi con đi lên, mình có thể cảm nhận được không?
Cảm nhận được chứ, như chị mà chỉ cảm nhận là nó đi lên đó.
Dạ, cái phần điện mà chị phát xuất đi lên như vậy.
Chị phát xuất đi lên chị cảm nhận được đó. Thì
có giống đó,
một thời gian mà nó hết giặt rồi đó, chị thấy chị bước qua một tầng nữa rồi, hết giặt rồi, không có hồi tới lộn lại là chị thấy chị bước lên tầng nữa rồi. Mà cứ đó mà đi tới mãi. Nó nhiều tầng chứ không phải một tầng.
Thế cái phần điển này mà chú phát đi lên, nó có phải là cái phần hồn đi hay không? Hay là chỉ là phần điển đơn thuần thôi?
Không, phần hồn đi. Phần hồn đi. Nhưng mà nó chưa minh thì nó không thấy thôi. Cho nó đang đi. Cho nên người tôi cũng đi một thời gian lâu, thấy á, tôi đứng suốt cái trên kia, tôi dồn xuống. Mà tôi đã đi bao nhiêu năm rồi, tôi đã tới đúng trên kia. Cho lúc đó người ta đi tu nhất kiếp ngộ nhất thần. Tôi ra anh thấy đứng trước bên kia rồi. Nhưng mà mình đã đi mỗi đêm, mỗi đêm, mỗi đêm, mỗi đêm, mỗi đi, đi tính. Mình chỉ có lo đi thôi. Và những cái duyên tiền kiếp của mình đã thanh lọc xong rồi thì mình không cần thấy những cái đó nữa. Những người hiếu kỳ nó phải thấy. thứ kỳ nữa tôi xuất ra tôi đi nhà băng lấy tiền, hay tôi xuất ra tôi đi đâu, nó sao đi thấy cảnh này cảnh nọ, xẹt qua rồi mất luôn, là đổ sẽ tiến. Còn cái này mình cứ việc lo cầm cự, mình cứ lấy cái tâm quyết chí mình tôi đi tới đó là ngộ rồi. Tôi tu nhất quyết ngộ nhất thờ, thấy hết. Và đến phút xa đến thôi nè, lúc mình thấy là thấy bản thể, thấy tất cả, thấy càng không vũ trụ hướng đông tới đó, nó khác rồi. Cho nên nhiều người tu đừng có chán, tôi thử có trì cái chí không. Nhiều người nói sao tôi tu tới bây giờ tôi không thấy, mà trong này nó tiếng rõ ràng mà không thấy. Hồi trước nói chuyện thì ngay, bây giờ nói đâu mà ở đó, trong nó đang tiếng rồi. Rồi mình thấy mình chắc, mình thấy mình mê, mình thấy rõ cái tánh hư tật sâu của mình thấy mình tiếng rồi. Mà nhiều người còn nói chưa thấy cảnh rồi không chịu. Nhưng cái đó là cái cảnh mình đã thấy rồi, và mình đã tự sửa rồi. À, hồi trước cái nhà mình sắp cái bàn như vậy, mà bây giờ mình tu nhẹ rồi ra tôi không chịu, tôi đổi cái bàn như vậy, tôi đã thay đổi rồi. Bởi vì hướng cho nó thích hợp cái tình trạng của tôi. Hồi nào giờ anh đâu có làm việc curator mà anh làm được. Tôi lúc mà nó trụ rồi tôi thấy cảnh khác rồi, không có giống gì nữa. Cho nên cái movie nó phát triển vô cùng. Và con người từ hồi nào giờ không biết thầy bói, không biết gì, nhưng mà sau này nói đâu chúng nó không có nữa. Cho nên nó phát triển dữ lắm. Nó tùy theo cái trình độ, mà tùy theo cái tâm hướng của hành giả. Cho nên ngày hôm nay tôi mới chỉ về cái kinh A Di Đà để mọi người hướng đúng đích hơn và đi về đảnh lễ Phật mau chóng. Cho nhiều người hay hướng ngoại nhiều, hướng về khối này, hướng về khối kia, hướng về khối nào và không có tự chủ, thành ra cái biển mình cứ thấy cái này gom được mai mình hơi khác đó. Nó không còn, mình gom luôn để đi đó. Một lòng một dạ để mình đi rồi mình sẽ cứu tất cả chuyện này.